Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào những phiên làm việc cuối cùng với việc xem xét thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ của thành phố tại huyện Đông Anh, quận Nam Từ Liêm và quận Hoàng Mai.
Thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng tại 14 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố.
Hà Nội chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm Tết và lễ hội năm 2024.
Phần tin thế giới có những thông tin lệnh ngừng bắn ở dải Gaza kéo dài thêm 2 ngày.
Liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, trung tâm cộng đồng người Do Thái tại Canada bị tấn công bằng bom xăng.
Ấn Độ lên kế hoạch xử lý và ngăn chặn công nghệ deepfake. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 theo lời mời của chính phủ UAE và chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công tác tham dự COP28 tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực và quốc tế. Cùng với đó, chuyến công tác này góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, phát đi thông điệp về cam kết mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm của một Việt Nam hòa hiếu, chân thành, tin cậy, sẵn sàng tăng trưởng quan hệ hữu nghị, đối thoại và hợp tác cùng có lợi, xây dựng môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, ổn định với các nước. Chuyến công tác tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế và chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đồng thời là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 thảo luận về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp chiều nay. Nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất về sự cần thiết xây dựng luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh tại các khu vực phòng thủ, phù hợp với quy định tại luật quốc phòng. Phóng viên Ngọc Ánh thông tin.
Dự thảo luật xác định quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng và quy hoạch xây dựng phát triển công nghiệp an ninh là quy hoạch ngành quốc gia. Một số ý kiến đại biểu đề nghị xem xét lại quy định này. Dẫn chứng luật quy hoạch năm 2017 có 39 quy hoạch ngành quốc gia, trong đó không có các quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, quy hoạch xây dựng phát triển công nghiệp an ninh mà chỉ có công nghiệp quốc phòng nằm trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng. Do đó, đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hóa đề nghị.
Cần phải xác định rõ quy hoạch xây dựng quốc phòng an ninh là hai quy hoạch. Tôi thấy các nội dung ở quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, quy hoạch, quy trình, lập thẩm định quy hoạch có sự chưa thống nhất, một quy hoạch hay là hai quy hoạch, nội dung còn lẫn lộn. Tôi đề nghị rà soát lại và đề nghị nên tách bạch nội dung hai quy hoạch thuộc hai lĩnh vực khác nhau và căn cứ để lập quy hoạch, đề nghị bổ sung căn cứ và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch sử dụng đất an ninh.
Điều 4 dự thảo luật có quy định về nguyên tắc gắn kết chặt chẽ và tận dụng tối đa năng lực của công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh, tránh đầu tư trùng lặp. Những gì công nghiệp quốc phòng làm được thì công nghiệp an ninh không đầu tư và ngược lại. Đại biểu Trần Thị Hoa Ri, đoàn Bạc Liêu bày tỏ tâm đắc với nội dung của quy định này.
Bởi vì đây là nguyên tắc đặc thù và là chủ trương đúng đắn của việc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh nhằm bảo đảm hiệu quả, tránh trùng lặp, dàn trải trong đầu tư và lãng phí nguồn nhân lực. Tuy nhiên, trong dự thảo đó cũng cần phải tiếp tục nghiên cứu, bởi vì để thực hiện được nội dung này đó, thì cũng cần phải làm rõ về cái khái niệm như thế nào là công nghiệp quốc phòng và như thế nào là công nghiệp an ninh. Bởi vì là trong cái dự thảo luật này chúng ta mới đề cập chung đó là cái công nghiệp quốc phòng và an ninh và chưa rõ hai khái niệm còn lại.
Các đại biểu nhận định phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh theo hướng lưỡng dụng là chủ trương đúng đắn của Đảng. Tuy nhiên, dự thảo luật hiện nay chỉ có khái niệm công nghệ lưỡng dụng và một số cơ chế chính sách về phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh theo hướng lưỡng dụng. Theo đại biểu Đinh Văn Thê, đoàn Gia Lai, các quy định này nằm ở nhiều điều khoản khác nhau, gây khó cho việc nghiên cứu áp dụng. do đó đề nghị cần có một điều khoản riêng quy định về tính lưỡng dụng của công nghiệp quốc phòng an ninh.
Tính lưỡng dụng của thế nó thể hiện ở chỗ các cơ sở công nghiệp quốc phòng an ninh nòng cốt, ngoài việc tạo ra các sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nếu không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng an ninh, được quyền tận dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống dây chuyền công nghiệp tạo ra các sản phẩm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Các cơ sở công nghiệp khác, ngoài việc tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu dân sinh, có thể tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm phục vụ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đối với các sản phẩm đặc thù, có tính năng vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, vừa phục vụ nhiệm vụ dân sinh, cần có quy định về việc liên danh, liên kết, thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt chế độ chính sách đặc thù.
Về cơ chế đặc thù cho phát triển công nghiệp quốc phòng và an ninh, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào các quy định của dự thảo luật các cơ chế chính sách đặc thù và mạnh dạn hơn, nhất là trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài để tạo nên đột phá cho sự phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh. Đại biểu Khuất Việt Dũng, Đoàn thành phố Hà Nội cho rằng chưa nên quy định về tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong dự thảo luật.
Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng quy mô và vĩ mô của nước ta như thế nào tại thời điểm này chưa đủ cơ sở để định hình. Nếu đưa khái niệm tổ hợp công nghiệp quốc phòng vào luật trong lúc này, theo tôi là sớm, quá sớm. Để qua thực tiễn xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh theo luật này, từ quá trình tích tụ phát triển thành các tổng công ty, tập đoàn theo lộ trình hiện nay ta đang theo đuổi và có thể thí điểm mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng vĩ mô ở một số tập đoàn đã phát triển hiện nay như là Viettel. Nếu trôi chảy chín về lý luận và thực tiễn, khi đó đề xuất sửa đổi bổ sung vào luật.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về căn cứ lập quy hoạch xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, về định danh các chính sách, giải pháp hoàn thiện tổ chức các lực lượng đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển.
Thưa quý vị, chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Theo nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trong việc giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác, đầu tư dự án đường quốc lộ, đường cao tốc. Nhà thầu thi công trong thời gian nghị quyết này có hiệu lực không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ 21 dự án. Tuy nhiên, có trách nhiệm cam kết bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác theo quy định của pháp luật, chịu sự quản lý, giám sát đối với việc khai thác, sử dụng khoáng sản theo quy định của pháp luật. Nghị quyết giao Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi và tiến độ, không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm thất thoát, lãng phí. Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán việc thực hiện nghị quyết này, đảm bảo thực hiện hiệu quả, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua và được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025.
Cũng trong chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đó, luật quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhiệm vụ chính là hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách. Khi phát hiện tiếp nhận thông tin vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách, phải báo ngay cho công an cấp xã. Ngoài ra, hỗ trợ công an cấp xã tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Luật quy định, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét quyết định. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Thưa quý vị, xây dựng, phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, công nghệ, hội nhập quốc tế, có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, ngang tầm với thủ đô các nước trong khu vực, là mục tiêu được đặt ra trong nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội cần được trao quyền chủ động hơn, linh hoạt và hiệu quả hơn trong quản lý, quản trị để phát huy được tiềm năng, phát triển tương xứng với vị thế, vai trò. Đây là yêu cầu được đặt ra khi luật thủ đô được sửa đổi.
Dự thảo luật thủ đô sửa đổi được xây dựng gồm 6 chương, 59 điều. trong đó về tổ chức chính quyền tại thủ đô. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, thì dự thảo luật cần trao cho thủ đô cơ chế đặc thù trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp cơ sở để xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả. Các cơ chế đặc thù dành cho Hà Nội không thể đơn giản là phép cộng các cơ chế đặc thù đã dành cho một số địa phương khác, bởi Hà Nội có tính chất đặc biệt là thủ đô của cả nước.
Phân cấp, phân quyền và làm cho bộ máy nó thực sự tinh gọn, hiệu quả, quy trách nhiệm đến cái người đứng đầu của các cái địa phương như là phường, như là quận là rất rõ. Và chính cái điều đó ấy, nó làm cho cái thay đổi về mặt cơ chế quản lý. Tất cả những gì thành phố mong muốn nó được đến ngay người dân. Cái gì người dân mà cần thay đổi thì nó sẽ tác động trực tiếp lên thành phố. Và cái vai trò của người đứng đầu trong cái quản lý chính quyền đô thị nó rõ. Và cũng chính từ cái chỗ mà chúng ta làm tốt được như thế thì cái bộ máy nó tinh gọn, nó hiệu quả. Và bộ máy tinh gọn hiệu quả như thế thì cùng cái nguồn lực chúng ta phải bỏ ra chúng ta quản lý đấy thì nó sẽ có thể phân bổ lại tốt hơn. Anh có thể tiết kiệm về mặt con người, anh có thể tăng thêm các cái quỹ về tiền lương, và tiền lương của đội cán bộ này nó có thể tăng lên. Bộ máy tốt, hoạt động trách nhiệm hiệu quả thì cũng sẽ được hưởng một cái chế độ thù lao thỏa đáng để cho cái đội ngũ cán bộ này nó hoạt động thực sự là hiệu quả.
Về chính sách tài chính ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư phát triển thủ đô, cho phép thủ đô thực hiện các hình thức khác quy định hiện hành, quản lý tài sản công và mô hình thử nghiệm có kiểm soát, phân quyền mạnh mẽ về quyết định đầu tư cho thành phố, các quy định thu hút nhà đầu tư chiến lược và các ưu đãi để thu hút nhà đầu tư. Trong 9 nhóm chính sách trên các lĩnh vực được đề nghị khi xây dựng luật thủ đô, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, cần được xây dựng theo hướng đổi mới mô hình quản trị, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thủ đô trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội và cần rõ hơn vai trò của thủ đô trong kết nối vùng.
Thì cần phải cụ thể hóa nhiều hơn nữa những lĩnh vực khía cạnh liên quan tới vấn đề quản lý đô thị, tài chính ngân sách, xây dựng, rồi quản lý môi trường, quản lý dân cư và những khía cạnh về vùng thủ đô. Hà Nội cần được cấp quyền nhiều hơn, phân cấp mạnh hơn nữa trong vấn đề về thu bổ sung những cái khoản thu trên địa bàn có, hoặc là nâng cái mức thu, hoặc là cái mức chi so với cái luật hiện hành, đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của địa phương. Nên cho phép Hà Nội áp dụng những cái mô hình mới mà hiện nay thế giới thì có nhiều, nhưng mà cả nước thì chưa có thành luật. Tôi lấy ví dụ cái mô hình mà đầu tư phát triển đô thị nó hướng tới cái giao thông công cộng, tức là cái mô hình TOD đó. Hà Nội nên được phân cấp để tăng cái vị thế của Hà Nội trong một thủ đô, để từ đó Hà Nội chủ động kết nối, tập hợp các cái nguồn lực trên địa bàn, các ý tưởng trên địa bàn để xây dựng những cái quy hoạch, những cái dự án phát triển chung cho địa bàn, thì nó mới tạo được cái sự gắn bó của vùng thủ đô và nó khẳng định những cái vị thế cũng như tạo thêm cái gọi là cái sức ảnh hưởng của Hà Nội cho các vùng thủ đô.
Bên cạnh vấn đề phân cấp, phân quyền, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng các chính sách đầu tư nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người cần được đặc biệt quan tâm khi sửa đổi luật thủ đô.
Muốn thực hiện được thì lại phải có những điều kiện về ngân sách, về tài chính, xem lại những thể chế nó còn cái gì vướng không. Tôi nghĩ là có lẽ phải cho Hà Nội hơn một số quyền, có thể thu hút được cho giám, vì Hà Nội đây là một cái thế mạnh rất lớn. Thì phải có cơ chế được quyết về tài chính, con người rất quan trọng. Ở đây con người nó thể hiện thể tầm nhìn, nhà nước nên có cái cơ chế đặc thù. Nhưng mà tôi vẫn rất kiến nghị như Sơn, tức là xem lại toàn bộ cái đội ngũ cán bộ ở trong Hà Nội, xem ai mà làm tốt thì giữ lại, còn không để tinh giản đi.
Phát triển thủ đô không phải là trách nhiệm riêng của thủ đô, mà còn là trách nhiệm của cả nước. Luật thủ đô sửa đổi phải giúp Hà Nội giải quyết được các hạn chế bất cập hiện nay. Trước hết là cơ chế chính sách tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di rời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội đô, cải tạo chung cư cũ, để hiện thực hóa các mục tiêu đã được đề ra trong nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ. Việc sửa đổi luật thủ đô thực sự là trách nhiệm, nhưng cũng là tình cảm với tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội. Để khi được ban hành, luật có tính khả thi cao với những cơ chế cụ thể tạo đà cho Hà Nội bứt phá, vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là thủ đô của cả nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị. Hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố điều động phân công công tác cán bộ của thành phố tại huyện Đông Anh, quận Nam Từ Liêm và quận Hoàng Mai. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh giữ chức Bí thư Quận ủy Hoàng Mai, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu giữ chức Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt bổ nhiệm giữ chức vụ Tránh Thanh tra thành phố. Chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Quang Hiếu, Trần Đức Hoạt trong suốt những năm qua đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, các đồng chí được điều động phân công nhiệm vụ hôm nay là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác, luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quá trình công tác đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý Đảng, chính quyền, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị, chức trách được phân công. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị thời gian tới, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với công việc và cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Quận ủy, Huyện ủy và Thanh tra thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sáng nay, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội thực hiện triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Đến tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cùng các đại diện sở, ban ngành liên quan. Thẻ vé điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố và người tham gia giao thông công cộng. Hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức, ngoài việc thực hiện bán vé và soát vé nhanh chóng, thuận tiện, còn đáp ứng các yêu cầu quản lý điều hành mạng lưới tuyến, cho phép tạo ra cơ chế vé linh hoạt để thu hút người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Thông qua việc thí điểm xác định giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ làm cơ sở hình thành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức trên địa bàn thành phố.
Hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu huyện Chathapuli, thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Duang Ta Solivong, Bí thư Huyện ủy, huyện trưởng làm trưởng đoàn tới chào xã giao. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa quận Hoàn Kiếm và huyện Chathapuli, đồng thời khẳng định chuyến thăm của đoàn tới quận ủy Hoàn Kiếm lần này đã góp phần cụ thể hóa biên bản ghi nhớ và nội dung hợp tác giữa thủ đô Hà Nội với thủ đô Viêng Chăn. Khẳng định thủ đô Hà Nội luôn xác định thủ đô Viêng Chăn là đối tác truyền thống, anh em thủy chung. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn quận Hoàn Kiếm và huyện Chathapuli sẽ cùng nhau bàn bạc xác định nội dung hợp tác thời gian tới theo hướng phát huy được tiềm năng, thế mạnh mỗi địa phương với các nội dung hướng đến phát triển bền vững như phát triển công nghiệp văn hóa kết hợp với du lịch và thương mại dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi giáo viên, kinh nghiệm, mô hình và cách thức quản trị các nhà trường, chuyển đổi số trong xây dựng hệ thống chính quyền. Bày tỏ nhất trí cao với những chia sẻ rất ý nghĩa của đồng chí Nguyễn Văn Phong về thúc đẩy hợp tác giữa quận Hoàn Kiếm và huyện Chathapuli, Bí thư Huyện ủy, huyện trưởng Chathapuli Duang Ta Solivong đánh giá thủ đô Hà Nội hết sức quan tâm mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương và cam kết sẽ không ngừng thúc đẩy để mối quan hệ này đạt được hiệu quả cao nhất.
Thưa quý vị, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 đang đến gần. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, Phó Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác An toàn Thực phẩm thành phố đã chủ trì họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo 30 quận, huyện, thị xã. Nhận định, 3 tháng tới là thời gian cao điểm Tết Dương lịch, âm lịch và lễ hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, công tác an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân, nên việc kiểm soát tận gốc thực phẩm phải đặt lên hàng đầu. Do vậy, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, sở, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương cần rà soát lại các lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, rõ trách nhiệm ở địa phương mình. Công tác truyền thông phải bài bản, thẳng thắn, không né tránh, công khai trên các phương tiện truyền thông. Sở Y tế Hà Nội cần tổng hợp báo cáo thành phố 2 tuần một lần về công tác kiểm tra giám sát về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Toàn thành phố tập trung kiểm soát các địa bàn trọng điểm, không để các sản phẩm không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Công Thương công bố chương trình tuyển chọn doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên Alibaba.com. buổi lễ do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với sàn thương mại điện tử Alibaba.com tổ chức. Bắt đầu từ hôm nay, chính thức mở đăng ký cho chương trình gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com, cột mốc đầu tiên của hành trình chọn lựa 100 doanh nghiệp xuất sắc để tham gia gian hàng trực tuyến này.
Mục tiêu của chương trình là quảng bá sự đa dạng của các sản phẩm made in Việt Nam, đồng thời nâng cao uy tín của các doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam, tăng cường sự nhận thức về sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Cục Xúc tiến Thương mại cùng Alibaba.com Việt Nam đã đơn giản hóa 14 tiêu chí xét duyệt thuộc 5 nhóm tiêu chí, trong đó có yêu cầu bắt buộc các sản phẩm made in Việt Nam phải xem xét về uy tín và chất lượng, sử dụng công cụ thương mại điện tử B2B một cách liên tục và hiệu quả, ưu tiên doanh nghiệp đã được chứng minh có tiềm năng xuất khẩu cùng các yếu tố khác. Trong năm 2022, Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Alibaba.com xây dựng và vận hành gian hàng quốc gia Việt Nam, Việt Nam Pavilion. Gian hàng quốc gia Việt Nam tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ hoạt động kết nối kinh doanh, tăng cường hiểu biết về sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam cho khách hàng quốc tế. Đây cũng là điểm nhấn thể hiện cam kết mạnh mẽ lâu dài của Alibaba.com tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Ba Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho biết.
Các doanh nghiệp mà được tham gia cái chương trình này thì sẽ đạt được những cái lợi ích được Alibaba cùng với Cục Xúc tiến Thương mại trước hết là huấn luyện về những cái kỹ năng kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, làm sao đó để mà hiệu quả nhất và làm sao đó là để thành thạo nhất trên môi trường thương mại điện tử. Thứ hai nữa đó là được là Alibaba phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại quảng bá về cái thương hiệu của doanh nghiệp sản phẩm của mình trên cái nền tảng của Alibaba, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, tiếp cận được nhiều nhà nhập khẩu hơn trên phạm vi thị trường rộng hơn bằng những cái biện pháp kỹ thuật như là tăng traffic, tăng lượng người truy cập. Lợi ích thứ ba đó là sự bảo chứng của cơ quan chính phủ.
Trên Alibaba.com, sản phẩm của Việt Nam rất hấp dẫn với khách hàng. Theo thống kê, số lượng người mua bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 55%, số nhà cung ứng tăng 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong sử dụng nền tảng thương mại điện tử như thiếu nhân lực, thiếu kiến thức về quảng bá trực tuyến. Thời gian tới, Alibaba.com sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra hình ảnh, lời thoại, video quảng bá sản phẩm, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vượt qua rào cản để kinh doanh trực tuyến hiệu quả hơn. Ông Mai Giang, Giám đốc Quốc gia Alibaba.com Việt Nam khẳng định.
So today, with Alibaba.com, with the tech knowledge,
thương mại điện tử là lĩnh vực tăng trưởng mạnh mẽ. Alibaba.com đang giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Chúng tôi nhiệt liệt chào đón các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước hội đủ điều kiện đăng ký và tham gia vào gian hàng Việt Nam trên Alibaba.com. Đây là gian hàng đặc biệt không chỉ giới thiệu những sản phẩm độc đáo mang thương hiệu Việt Nam mà còn cung cấp một nền tảng chiến lược cho các doanh nghiệp trong nước kết nối với khách hàng toàn cầu.
Dự kiến giai đoạn đăng ký cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu từ hôm nay đến ngày 15 tháng 1 năm 2024. Gian hàng quốc gia Việt Nam trên Alibaba.com sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra 100 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia và doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được ban tổ chức chương trình cấp chứng nhận.
Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, tuần lễ thương mại điện tử quốc gia được Bộ Công Thương tổ chức từ nay đến ngày 3 tháng 12 năm 2023. Và chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ 0 giờ thứ 6 ngày 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023.
Tính đến ngày 27 tháng 11, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước kỳ hạn 12 tháng là 5,23% một năm, trong khi tại các ngân hàng thương mại cổ phần lớn là 5,05% một năm, còn nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ ghi nhận lãi suất tiền gửi 5,33% một năm, song lãi suất thấp không khiến dòng tiền gửi tiết kiệm giảm mà còn tăng kỷ lục. Như vậy, so với đầu năm 2023 cũng như cùng kỳ năm 2022, lãi suất huy động tiền gửi tại các ngân hàng thương mại giảm khá mạnh.
Hôm nay, 28 tháng 11, giá vàng được các công ty vàng bạc đá quý tiếp tục điều chỉnh tăng giá. Cụ thể, chiều nay, giá vàng nhẫn được tập đoàn Doji niêm yết ở mức 60.730.000 đồng một lượng mua vào và 61.900.000 đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng miếng cũng tăng nhanh không kém, giá vàng miếng tại SJC được giao dịch ở mức 72,5-73,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng khoảng 4,6 triệu đồng một lượng so với hồi đầu năm 2023. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, mức tăng của vàng nhẫn đã gần gấp đôi so với vàng miếng.
Ngược với giá vàng, hôm nay giá lợn hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục chiều hướng giảm. Cụ thể, tại miền Bắc, giá giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng từ 50.000 đến 51.000 đồng một kg.
Thưa quý vị, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2 năm 2023 trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 12, uống vét ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 12. Dự kiến sẽ có hơn 385,4 nghìn trẻ được bổ sung vitamin A trong đợt này.
Thưa quý vị, càng về những tháng cuối năm, nhận định tình hình giao thông có nhiều diễn biến phức tạp. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ xử lý chuyên đề về nồng độ cồn với phương châm liên tục, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, lệnh ngừng bắn ở giải Gaza giữa Israel và Hamas đã được gia hạn thêm 2 ngày. Việc gia hạn được đưa ra vào ngày cuối cùng của các cuộc trao đổi con tin do Qatar và các bên khác làm trung gian. Hamas cũng dự kiến sẽ thả thêm 11 con tin Israel, trong đó có 2 phụ nữ và 9 trẻ em trong cuộc trao đổi thứ tư giữa Israel và Hamas.
Một trung tâm cộng đồng của người Do Thái ở thành phố Montreal đã bị ném bom xăng trong bối cảnh gia tăng làn sóng bài Do Thái tại Canada liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas.
Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của deepfake, công nghệ tạo ra các sản phẩm âm thanh, hình ảnh giả dựa trên trí tuệ nhân tạo, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ thông báo cơ quan này đang nghiên cứu các biện pháp mang tính quyết định nhằm ngăn chặn tình trạng lan truyền các video và âm thanh giả mà như thật.
Hàn Quốc sẽ tiếp nhận 165.000 lao động nhập cư phổ thông vào năm tới, theo hệ thống giấy phép lao động. Thị thực E9 được cấp cho lao động nhập cư làm các công việc không đòi hỏi người lao động phải có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo đặc biệt.
Với mục đích bảo vệ truyền thống ẩm thực và thị trường việc làm lĩnh vực nông nghiệp, Italy đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm sản xuất, bán và nhập khẩu thịt nhân tạo. Bộ trưởng Nông nghiệp Italy cảnh báo thịt nhân tạo có nguy cơ làm suy tàn văn hóa, bản sắc và cả nền văn minh của nước này. Tuy nhiên, những người ủng hộ thịt nhân tạo cho rằng chính phủ Italy đang tự giới hạn nguồn thực phẩm của người dân nước này khi cấm thịt nhân tạo.
Ít nhất 13 người thiệt mạng, gần 2 triệu người rơi vào cảnh mất điện khi bão mạnh cùng tuyết rơi dày và lũ lụt hoành hành ở miền nam nước Nga, Ukraine và Moldova. Giới chức Nga xác nhận ít nhất 4 người nước này thiệt mạng khi bão lớn quét qua miền nam của Nga, khoảng 1,9 triệu người phải sống trong cảnh mất điện. Tại Ukraine, thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và cắt đứt lưới điện cung cấp cho gần 1.500 thị trấn và làng mạc. Tại một số khu vực, tuyết rơi dày tới 25cm. Trong khi đó, tại Moldova, ít nhất 4 người đã thiệt mạng do bão tuyết.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đoạt huy chương vàng châu Á lẫn SEA Games, nhưng đội tuyển bi sắt Việt Nam chưa một lần tận hưởng niềm vui chiến thắng ở cấp độ thế giới. Thế nhưng, tại giải vô địch thế giới lần thứ 19 đang diễn ra tại Thái Lan, ở nội dung bộ ba nữ, các cô gái Việt Nam đã đánh bại đội chủ nhà trong trận chung kết để bước lên ngôi vị cao nhất. Sau khi vượt qua Pháp ở bán kết với tỷ số 13-10, bốn tuyển thủ nữ của đội tuyển Việt Nam bước vào trận tranh chức vô địch với chủ nhà Thái Lan gồm Trịnh Thị Kim Thanh, Trần Thị Diễm Trang, Thạch Thị Ánh Lan, Kim Thị Thu Thảo. Với phong độ cao cùng bản lĩnh ở thời điểm quyết định, các cô gái Việt Nam đã vươn lên giành chiến thắng chung cuộc 13, qua đó lần đầu tiên giúp bi sắt Việt Nam giành chức vô địch thế giới. Chuyển sang các tin tức bóng đá quốc tế, Girona được xem như một ngôi sao mới của mùa giải La Liga năm nay khi vượt qua Real Madrid và Barcelona để có được ngôi đầu bảng. Và ở vòng 14, đội bóng này sẽ có màn đọ sức đầy khó khăn trước Athletic Bilbao, đội bóng cũng đang ở phong độ ổn định ở thời điểm hiện tại. Ở cuộc chạm trán được cho là ngang tài ngang sức, cả Girona và Athletic Bilbao đều cho thấy khả năng chiến đấu của mình khi tạo ra thế trận giằng co. Trong khi Bilbao tạo ra những pha bóng nguy hiểm ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, thì Girona cũng đã có những pha bóng đáp trả ngay sau đó. Nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng hiệp một khép lại mà không bàn thắng nào được ghi. Phút 55, đội chủ nhà Girona có được bàn thắng nhờ công của cầu thủ người Ukraine Viktor Strigankov. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia không dẫn trước được bao lâu. Phút 67, Iñaki Williams đã gỡ hòa 1-1 cho Bilbao sau cú dứt điểm không thể chính xác hơn, và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. bị cầm hòa, Girona tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng 35 điểm với Real Madrid nhưng thua về hiệu số.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội nhiều mây, chưa giảm mây, trời hứng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, tăng nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước. Hiện tại ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống. Dự báo khoảng đêm ngày 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 30 và ngày 1 tháng 12, thành phố Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ, trời rét.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quế Đức, Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.